phần chính, dũng cảm ước mơ. Cho ra mới có thu về, không bỏ sức gian nan vất vả thì không thể thu hoạch được những quả thực ngọt ngào. Một người không ngừng phấn đấu, trực tiếp đối mặt với cuộc sống, sự hồi báo cuộc sống trao cho anh ta, tức cũng sẽ rất hậu hĩnh. Điều này vẫn không phải là tất cả những gì mà họ có được, họ đã có kinh nghiệm, quan trọng hơn cả vật chất. Mỗi một khó khăn đều kèm theo một hạt giống thành công lợi ích. Câu chuyện 65, Vương Văn Kinh không ngừng tiến thủ. Công ty phần mềm tài chính nổi tiếng, tổng tài công ty Vương Văn Kinh là một người không thỏa mãn hiện trạng, có tinh thần không ngừng tiến thủ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Văn Kinh được phân công công việc ở Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan Quốc vụ Viện, ở đơn vị ông làm việc rất mẫn cán. Sau đó ông tham gia chế độ kế toán cơ quan hành chính quốc gia trung ương cho đến năm 1990. Ở đơn vị, Vương Văn Kinh đã từng tham gia thực thi công việc kế toán điện toán hóa cơ quan hành chính quốc gia trung ương. Vương Văn Kinh ở đơn vị có thể được xem là người được tin cậy nhất, ông đã từng được bình chọn người làm việc tiên tiến và đã từng ở đại hội cán bộ toàn cục làm báo cáo kỳ tích sự nghiệp tiên tiến. Nếu cơ quan phát triển có thể rất có tiền đồ, nhưng Vương Văn Kinh không thỏa mãn hiện trạng, ông cho rằng ông còn năng lực rất lớn đang chờ khai phá. Thế là khi 24 tuổi, ông quyết định phát triển ở giới công thương nghiệp. Đến tuyến đầu tiên của cuộc sống kinh tế, Vương Văn Kinh ý thức được rằng làm xí nghiệp mới là sự lựa chọn lâu dài của cá nhân ông. Ông cho rằng trong kế hoạch kinh tế, cơ quan là đơn vị tốt nhất. Nhưng trong kinh tế thị trường, xí nghiệp càng ngày càng quan trọng. Vào nửa cuối năm 1988, Vương Văn Kinh chính thức xin nghỉ việc. Ông đã nghỉ việc, trở thành thanh niên thất nghiệp, cho nên ông đã lấy hình thức xí nghiệp thấp nhất, hộ công thương cá thể đã đăng ký xã phục vụ phần mềm tài chính Dũng Hữu. Làm xí nghiệp cũng có khó khăn và nỗi đắng cay của việc làm xí nghiệp. Vương Văn Kinh cho rằng điều quan trọng nhất là phải điều chỉnh tâm trạng, điều người làm xí nghiệp phải mở to con mắt ra nhìn, chính là vấn đề, khó khăn và áp lực. Nhưng nếu bạn cho rằng vấn đề khó khăn và áp lực là một bộ phận không thể thiếu trong việc kinh doanh của người quản lý xí nghiệp, chức trách của người lãnh đạo xí nghiệp chính là phải xử lý vấn đề và giải quyết khó khăn, như vậy bạn mới không cảm thấy vất vả khổ cực. Năm 1988, khi Vương Văn Kinh sáng tạo ra Dũng Hữu, cũng không nghĩ rằng phần mềm sẽ giống như xe hơi trở thành một sản nghiệp. Tôi chỉ cảm thấy phần mềm trên thế giới rất có tiền đồ, phần mềm tài chính ở Trung Quốc rất có cơ hội phát triển. Vương Văn Kinh đối với phần mềm dân tộc từ trước đến giờ chưa cảm thấy bi quan thất vọng. Điều quan trọng không phải là khởi điểm của hiện tại là cao là thấp và quy mô hiện tại là lớn là nhỏ, mà điều quan trọng là phải bắt tay vào làm. Tuyệt đối không được sợ hãi, xí nghiệp nào cũng đều đi lên từ cái nhỏ nhất, kiên trì không bỏ cuộc, nhất định sẽ phát triển thành công. Vương Văn Kinh dựa vào chí tiến thủ và trí tuệ của mình. Trong mấy năm ngắn ngủi, ông đã biến công ty Dũng Hữu trở thành xí nghiệp tư nhân nổi tiếng trong nước. Vào tháng 11 năm 2000, ông được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 50 người giàu nhất Trung Quốc. Câu chuyện 66. Không ngừng tiến thủ sẽ không có gì là không thể. Rất nhiều sự vật chính là do bạn không ngừng nỗ lực mới có thể gặt hái được thành công tốt đẹp. Khi bạn quyết định làm một việc gì đó, chỉ cần kiên trì thì không có gì là không thể. Cùng với một thái độ như thế, chắc chắn bạn sẽ làm rất tốt, làm xuất sắc công việc của mình. Có một lần, Matsushita đi đến công ty viễn thông Matsushita, các cán bộ đang họp. Matsushita hỏi họ, hôm nay họp gì vậy? Có người nhăn mặt nói, xe hơi Toyota yêu cầu giảm xuống một khoản tiền khá lớn. Tình hình cụ thể là Toyota yêu cầu giá tiền của máy radio xe hơi đặt mua từ công ty viễn thông Matsushita, ban đầu đã giảm 5%, nửa năm sau lại giảm 15%, tổng cộng là giảm 20%. Lý do đặc biệt mà Toyota yêu cầu là sắp đến giao dịch tự do hóa, kết quả cạnh tranh ngành xe hơi với nước Mỹ là xe Nhật Bản bán giá khá cao, khó mà tồn tại được. Toyota vì để giảm giá bán và nâng cao sức cạnh tranh, vì thế hy vọng công ty viễn thông Matsushita cung ứng radio xe hơi cũng giảm giá 20%. Nhật Bản ngày đó tuyệt đối không giống như ngày nay, có đủ khả năng chế tạo ra loại xe hơi vừa tốt lại vừa rẻ, tình hình lúc đó quả thật vô cùng gian khổ. Sau khi hiểu rõ tình hình, Matsushita hỏi, trước mắt lợi nhuận của chúng ta là bao nhiêu? Chỉ chiếm khoảng 3% mà thôi. Mới có một chút như vậy thôi sao? 3% đã bán ít hơn một chút, với tình hình này còn giảm 20%, như vậy còn có lợi nhuận gì nữa? Chính vì thế mọi người mới mở cuộc họp nghiên cứu. Hội nghị thì đã mở, nhưng Matsushita nghĩ rằng vấn đề này e rằng chẳng dễ giải quyết chút nào. trước mắt chỉ lời được 3%, nếu lại giảm 20%, như vậy há chẳng phải chịu lỗ 17% hay sao? Dựa vào kiến thức thông thường mà nói, vụ làm ăn này còn có thể làm tiếp được không? Tất nhiên, thông tin Matsushita cũng có thể từ chối yêu cầu của xe hơi Toyota, hơn nữa đại đa số người cũng rất có thể làm như thế, nhưng nếu tình hình đặc biệt, để giá 20% có đáng để suy nghĩ hay không? Giả như cứ nghĩ rằng, điều này làm sao có thể, Matsushita cho rằng, vẫn suy nghĩ chưa thật kỹ, cho nên, ông đầu tiên dẹp bỏ cách nghĩ thông thường này, mà đứng trên lập trường của Toyota, xem xét tỉ mỉ vấn đề này. Matsushita nghĩ, giả như Toyota đổi vị trí với công ty thông tin Matsushita, đối mặt với tình hình tự do hóa giao dịch sắp tới, nó không chừng cũng sẽ đề xuất yêu cầu giống như thế. Tuy nói công ty Matsushita khi nghe được yêu cầu như thế, chẳng thoát khỏi bàng hoàng kinh ngạc, nhưng bản thân Toyota cũng vì như thế mới có thể giảm tốc giá thành và mưu cầu phát triển. Vì thế, tuy nhiên đối với khoản giảm giá mà nói, quả thật là hơi quá một chút. Nhưng công ty Matsushita cũng muốn suy nghĩ một cách thận trọng đến việc như thế nào mới có thể giảm giá phù hợp với yêu cầu của Toyota. Phương pháp đã có, nhưng cách nghĩ lại cần phải thay đổi. Dựa vào sản phẩm thiết kế hiện nay, phải giảm thấp 20%, trên thực tế là việc không thể được. Vì thế tất phải có cách nghĩ mới, cho nên Matsushita chỉ thị mọi người nói, ở tính năng thì không thể giảm thấp. Đối với thiết kế cần phải suy nghĩ đến hai điều kiện tiên quyết mà đối phương cần thiết, mọi người có thể nghĩ cách thiết kế hoàn toàn mới. Cuối cùng thì không chỉ có thể giảm thấp giá thành 20%, hơn nữa còn phải có được một chút lợi nhuận thích đáng nữa mới được. Trước khi mọi người hoàn thành thiết kế mới, vấn đề thiệt hại cũng đành chịu. Điều này không chỉ vì để giảm thấp cho Toyota, hơn nữa còn liên quan đến cả vấn đề duy trì và phát triển sản nghiệp Nhật Bản. Bất kể như thế nào thì không thể không làm được, hy vọng mọi người có thể nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Sau một năm, Matsushita lại hỏi thăm tình hình tiến hành. Kết quả bộ phận thiết bị điện của công ty Matsushita không chỉ đã làm được giá cả như Toyota yêu cầu, hơn nữa còn có thể được khoản lợi nhuận thích đáng. Điều này có thể nói là vì áp lực giảm giá khá lớn mà kích phát ra sản phẩm cách mạng thành công. Bất kể là kinh doanh gì cũng được, làm việc gì cũng được, chỉ cần ôm ấp cách nghĩ, điều này vốn không thể làm được, thì cho dù bất cứ việc gì cũng mãi mãi sẽ không thành công. Câu chuyện 67, thôi việc sáng tạo giàu có. Bị thôi việc là bất hạnh, ai có thể nói bị thôi việc là một việc tốt, nhưng một sự thật không thể chối cãi là, nếu không có việc bị thôi việc ban đầu, thì Điền Điềm cũng không thể có được chức tổng giám đốc của ngày hôm nay. Điền Điềm vốn là một công nhân viên chức của phòng đo lường, ở một xưởng gỗ máy may, khi nhìn thấy tên mình trong danh sách những người bị cho thôi việc, Điền Điềm đã đứng sững người ra như trời trồng, hiện thực luôn vô tình, trên còn có cha mẹ phải phụng dưỡng, dưới còn có con cái đang độ tuổi đến trường. Dưới sự giới thiệu của bạn bè, Điền Điềm đến cửa hàng bách hóa Tây An, làm thuê cho một cửa hàng bán giày. Hai bên thỏa thuận tiền lương hàng tháng là 150 đồng, mỗi đôi giày nam bán được cộng thêm 0,5 đồng, mỗi đôi giày nữ bán được cộng thêm 0,3 đồng. Ba ngày liền đứng ở quầy hàng, cô không dám mở miệng nói một câu, ánh mắt luôn nhìn vào dòng người đang vào cửa hàng, xem có ai quen hay không, cô sợ người khác nhìn thấy mình đứng bán giày. Kết quả trong ba ngày, một đôi giày cũng không bán được. Đêm xuống, Điền Điềm không sao ngủ được, muốn sĩ diện hay là muốn làm việc, tại sao phải lựa chọn giữa hai điều này? Cô quyết định cuối cùng, ném vứt đi lòng sĩ diện hảo của mình. Sau khi bước đầu tiên một cách thành công, Điền Điềm bắt đầu chú ý học tập kiến thức có liên quan đến giày và những từ chuyên môn, học tập phương pháp tiêu thụ của những doanh nghiệp thành công xung quanh, nắm bắt tâm lý và thị hiếu tiêu dùng của khách hàng, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, mức tiêu thụ rất nhanh chóng đứng đầu bảng, ông chủ cũng đã tăng tiền lương cho cô. Cuộc sống tĩnh lặng này đã kéo dài gần nửa năm. Năm 1994, một người họ hàng giới thiệu Điền Điềm đến Bắc Kinh làm thuê, cô từ biệt người thân và con cái, từ biệt làng quê mà cô luôn yêu thương, một mình đến một vùng đất xa lạ buôn ba kiếm sống. Cô học lấy học để kiến thức về kế toán tài chính, đào sâu nghiên cứu nghiệp vụ kế toán tài chính, rất nhanh chóng cô đảm nhiệm công việc thu chi, đồng thời kiêm luôn 4-5 công việc khác. Thời gian rảnh rỗi cô bắt đầu chuyển ánh mắt của mình vào sản phẩm làm đẹp xe hơi. Ngày tháng tích lũy cô dần dần hiểu biết khá tường tận đối với hơn 370 khách dùng, tính năng của công ty, có khi chủ động giới thiệu với khách hàng những sản phẩm này. Đối với các sản phẩm làm đẹp xe hơi cô hiểu biết đến chân tơ kẻ tóc. Ông chủ phát hiện Điền Điềm có tài năng kinh doanh, liền tìm cô hỏi thăm, làm việc thu chi kế toán, chỉ biết số tiền, hơn nữa luôn luôn làm thuê cho người khác. Cô có tài năng kinh doanh, nên đi làm kinh doanh, như vậy tương lai mới có thể tự mình làm chủ được. Những lời nói này đã chấn động rất lớn đối với Điền Điềm. Sau khi cô hoàn thành công việc thu chi, cô bắt đầu kiêm luôn công việc tiêu thụ của công ty. Tết Nguyên Đán năm 1996, Điền Điềm đem cách nghĩ dự định mở một cửa hàng bảo hành xe hơi ở Tây An, nói với ông chủ rất ủng hộ cô. Thế là, Điền Điềm đã kết thúc công việc làm thuê hơn 2 năm, quay trở về Tây An, bắt đầu dùng đôi bàn tay chăm chỉ dệt nên ước mơ làm chủ của mình. Mùa xuân đã đến, mùa xuân ở Tây An gió lạnh buốt. Khi Điền Điềm đến nhà chị ở Hàm Dương chơi, đi ngang qua con đường Hàm Dương phòng chống lũ, phát hiện bên cạnh có một cái hố lớn đầy phân và nước tiểu ròng, khoảng hơn một mẫu. Ở đây sát đường cái, trên đường người xe như nước, qua lại không ngớt, Điền Điềm bỗng ý thức được rằng, ở đây mở một tiệm rửa xe hơi thì việc kinh doanh nhất định sẽ rất tốt. Thế là thông qua sự nỗ lực, một tiệm rửa xe hơi, Bushy, Mỹ được ra đời như thế ở Hàm Dương. Tâm lý Điền Điềm hiểu rõ, tiệm rửa xe hơi muốn sinh tồn và phát triển, thứ nhất phải dựa vào chất lượng sản phẩm, thứ hai phải dựa vào chất lượng phục vụ, dựa vào sự hiểu biết của bà đối với sản phẩm nhãn hiệu Quy Mỹ. Cái trước không thành vấn đề, cái sau quyết định bởi nỗ lực của chính mình. Mọi người đều biết, lau xe rửa xe là công việc vừa không sạch sẽ lại vừa mệt mỏi, hơn nữa giá tiền lại rất thấp. Điền Điềm tuyệt đối không vì mình là bà chủ mà chỉ tay năm ngón, trái lại, bà chủ động lau xe rửa xe. Một ngày trôi qua bà mệt đến nỗi chân tay rã rời không nhích lên nổi, nhưng lòng bà lại cảm thấy rất vui. Điền Điềm dựa vào sự phục vụ chăm chỉ và chu đáo của mình đã giúp cho tiệm rửa xe hơi Gubusi trong chốc lát đã phát triển hơn vườn. Chưa đến một tháng, bà đã thu hồi toàn bộ số vốn đầu tư, tiếp đó lại rất nhanh chóng phát triển những cửa hàng liên kết. Do Gubusi thành công rực rỡ ở Hàm Dương, năm 1996, khi tổng giám đốc công ty vật dụng xe hơi Gubusi Mỹ đến tiệm Tây khảo sát, ông đánh giá rất tốt đối với Điền Điềm, quyết định tuyển dụng Điền Điềm đảm nhiệm cửa hàng tổng kinh doanh độc quyền hàng loạt sản phẩm Gubusi ở tiệm Tây. Sau khi tiệm rửa xe hơi ở Hàm Dương được củng cố, Điền Điềm lại mưu cầu phát triển lớn hơn ở Tây An. Bà đặt xe đạp chạy khắp từng con đường lớn hẻm nhỏ của Tây An, cuối cùng bà thấy được một đống rác không ai hỏi thăm ở gần một sân bay. Lại một ý nghĩ sáng nghiệp phút lóe trong đầu bà, ngày 8 tháng 7 năm 97, công ty trách nhiệm hữu hạn vật dụng xe hơi ở Tây An đang cho bản khai trương, Điền Điềm đã đảm nhận chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc của công ty. Sau khi khai nghiệp, việc kinh doanh của công ty luôn phát đạt, khách hàng ngày một gia tăng, bây giờ công ty đã có 15 nhân viên, 4 nhân viên quản lý, tổng số tiền vốn đạt đến hơn 700 đồng. Câu chuyện 68, Akeka sống mãi một bên. Trong lịch sử sáng nghiệp hơn 40 năm của Akeka, đã gặp phải vô số khó khăn và trắc trở, nhưng mỗi lần trong hoàn cảnh khắc nghiệt, ông đều có thể biến bị động thành chủ động, dựa vào ý chí kiên cường, đã sáng tạo nên kỳ tích chấn động thế giới. Ngày 1 tháng 1 năm 1980, dưới tình hình khủng hoảng kinh tế bùng nổ, công ty Chrysler huy hoàng ngày nào cũng bị dao động trong mưa gió khủng hoảng này, dần đi đến bờ vực phá sản. Không còn cách nào khác, họ quyết định mời Akeker xuất núi. Akeker nghiễm nhiên có được thu nhập cao và hậu đãi ở công ty, vui vẻ tiếp nhận chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị và chủ quản nghiệp vụ công ty xe hơi Chrysler. Lúc này công ty xe hơi Chrysler dường như đã đến biên giới sụp đổ, dựa vào chính sách cứu vãn nền kinh tế làm chính. Akeka ngược lại cho rằng đây chính là thời cơ tốt để ông ra sức xoay chuyển tình thế hiểm nghèo. Khi ông đảm nhiệm vị trí không lâu, ông đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ càng và tiến hành cải cách phần lớn đối với công ty. Trong thời gian 2 năm, 32 trong 38 phó tổng giám đốc tiền nhiệm đã bị cho về hưu, 52 công xưởng ban đầu đã đóng cửa hết 16 công xưởng. Chỉ một năm 1980, công ty đã cho nghỉ việc hơn 700 công nhân viên chức, không thuê mướn 800 công nhân, chỉ hai hạng mục đóng cửa công xưởng và nhân viên bị cho thôi việc, đã giảm phí sản xuất từ 2,1 tỷ xuống 1,8 tỷ đô la. Nguy cơ tài chính là vấn đề Chrysler cảm thấy nghiêm trọng nhất. Akeka sau khi đã suy đi nghĩ lại thật kỹ càng, ông quyết định cầu viện chính phủ. Đầu tiên ông đến chính giới làm một số lượng lớn công việc, ông lấy những hóa đơn tiền nợ của 150 ngân hàng trong nước đặt trong ngăn kéo để đảm bảo số tiền vốn sản xuất cần thiết. Vì để công đoàn tỏ vẻ nhượng bộ về việc yêu cầu tăng lương, ông đã giảm thấp tiền lương năm của mình 10.000 đô la. Cũng đã giảm thấp tiền lương của các công nhân và hứa một ngày nào đó, khi công ty thu lời, sẽ bồi hoàn đủ tiền lương đã giảm cho công nhân. Trên thế giới, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Thông qua nỗ lực gian khổ của ông, công ty đã có được số tiền đảm bảo 1,5 tỷ do Quốc hội cấp cho, Từ đó đã có cơ hội cứu vãn công ty, sau khi công ty chế ra thuốc tăng cường bắt đầu bắt tay hành động. Năm 1982, thông qua sự đồng lòng chung sức của trên dưới toàn công ty, tình hình công ty dần được biến chuyển tốt, lượng tiêu thụ xe hơi hàng năm dần được tăng cao, biên độ lợi nhuận cũng tăng trưởng. Thế là công ty đưa ra quyết định, lập tức bồi hoàn toàn bộ tiền lương, số tiền này hoàn trả trước kỳ hạn 7 năm, ngày 13 tháng 7 năm 1983. IKK lại trở thành nhân vật truyền kỳ của những cuộc đàm luận nước Mỹ. Năm 1983, trong cuộc trách nhiệm dân ý nước Mỹ, IKK được bình chọn là nhân vật đứng đầu Bộ Công nghiệp Mỹ. Năm 1984, trong cuộc điều tra giám đốc được mọi người yêu kính nhất, do nhật báo The Wall Street tiến hành, IKK đứng đầu. Cùng năm đó, doanh thu của công ty Roller đạt 2,4 tỷ, khi công ty Roller dần dần thoát khỏi bóng tối khủng hoảng kinh tế, đạt được thành công lớn, nền kinh tế nước Mỹ cũng dần khôi phục. Giới kinh tế nước Mỹ phổ biến lấy việc kinh doanh của công ty này chuyển sang thành tiêu chí hồi phục kinh tế nước Mỹ. Câu chuyện 69, dũng khí của Blair Munson. Khi đối mặt với sự lựa chọn, quyết đoán kịp thời là cách làm tốt nhất để tiết kiệm thời gian và tinh lực. Đối mặt với khó khăn, kiên định tin tưởng vào mình là con đường có hiệu quả nhất để bước đến thành công. Đây là hai kinh nghiệm hữu dụng nhất mà Blair Munson đem đến cho chúng ta. Blair Munson ra đời vào ngày 4 tháng 5 năm 1902 tại Mỹ. Cha ông sớm qua đời, chỉ có ông và mẹ sống với cuộc sống cũng chẳng khá giả gì. Mẹ ông vất vả làm việc lại là đầu não kinh tế, bà là nhân viên tiếp thị của một công ty bảo hiểm. Vì để giảm bớt gánh nặng cho mẹ mình, ông bắt đầu bán báo. Trong kỳ nghỉ, dưới sự khích lệ của mẹ, ông bắt đầu nếm thử mùi vị ngành nghề tiếp thị ở công ty bảo hiểm. Điều may mắn là ông đã thuyết phục được hai khách hàng. Điều này đối với đứa trẻ chưa đến tuổi thành niên như ông, quả thật là một ý nghĩa lớn lao, vô cùng trọng đại. Đã có niềm vui sướng của sự thành công lần đầu tiên, kinh nghiệm tiếp thị của ông ngày càng phong phú, hứng thú đối với công việc này càng ngày càng định hình rõ. Lúc thuận lợi, một ngày ông có thể thuyết phục được 20 khách hàng, cho nên doanh thu của ông cũng không ngừng tăng lên. Nhưng hành vi này của ông lại vi phạm điều khoản trong nội quy trường học, vì thế ông đã bị hiệu trưởng trường phê bình, tức giận, ông quyết định nghỉ học. Quyết định này đã đem đến cho Stone một khoảng thời gian đầy đủ để phát huy năng lực của mình. Khi ông chưa tròn 20 tuổi, một ngày ông có thể thuyết phục được 40 khách hàng. Năm Stone vừa tròn 20 tuổi, ông một mình đi Chicago, ở đó ông đã lập công ty đại lý bảo hiểm, ông đặt tên cho công ty này là Công ty Đại lý Bảo hiểm Liên Hợp. Ngày đầu khai trương, kinh doanh rất phát triển, có hơn 50 khách hàng đóng bảo hiểm, uy tín của công ty nhận được sự đánh giá tốt của những người nơi đó. Stone vì thế mà càng tự tin vào mình. Phạm vi nghiệp vụ của công ty không chỉ ở Chicago mà còn mở rộng ở các nơi khác, tiền cảnh kinh doanh càng ngày càng tốt, và một ngày nọ, ông đã thuyết phục được hơn 120 khách hàng, thật khiến cho người khác khó mà tin được. Công ty mở rộng quy mô, khách hàng cũng tăng thêm nhiều, một mình ông đã không có cách nào quản lý hết công việc toàn diện, ông bắt đầu tuyển dụng nhân viên, sẽ theo đa số nguyện vọng khách hàng, thế là ông triển khai nghiệp vụ ở các bang, hơn nữa đã chế định chế độ quản lý vô cùng nghiêm mật, chi tiết, vì thế, vì kinh doanh của ông ở các nơi đều phát triển rất tốt. Lúc đó ông chưa đến tuổi 30. Khi ấy lại có một khó khăn bày ra trước mắt ông, kinh tế toàn quốc không khởi sắc. Điều này đối với ngành bảo hiểm là một đả kích không nhỏ, nhưng ông tuyệt đối không chán nản. Ông nói với các nhân viên hai bí quyết thành công đó là, thứ nhất, phải có thái độ quyết tâm và lạc quan đối với công việc. Như thế mới có thể thu lời. Thứ hai, tiếp thị có thành công hay không, phải xem thái độ của nhân viên tiếp thị có lạc quan hay không. Mà tuyệt đối không có thị trường tốt hay xấu. Trong hơn 1.000 nhân viên ông thuê mướn, ông chỉ giữ lại 200 người. 200 người có thành tích làm việc tốt hơn 1.000 người trước. Vào thập niên 30 của thế kỷ 20, Stone đã là một triệu phú trẻ tuổi. Vấn đề bày ra trước mắt ông là tiếp tục làm đại lý bảo hiểm hay là tự lập công ty riêng. Triệu phú trẻ tuổi này đã chọn cái sau. Ông quyết định thành lập công ty bảo hiểm riêng cho mình. Đúng lúc này, công ty bảo hiểm Pennsylvania đã từng kinh doanh rất thành công, nay bị thất bại đã phải rao bán, vì nền kinh tế không khởi sắc, kinh doanh tiêu điều, công ty này đã ngừng kinh doanh, công ty tín dụng thương nghiệp mô, chuẩn bị mua với giá 1,6 triệu đồng. Điều này đối với Stone thật sự là một cơ hội tốt ngàn năm khó gặp, nhưng ông không có nhiều tiền, hay là ông đã có cuộc trò chuyện lý thú sau đây. Tôi muốn mua công ty bảo hiểm của các ông. Có thể 1,6 triệu, ông có đủ tiền không? Không có, nhưng mà tôi có thể mượn được. Mượn ai? Mượn các ông. Cho dù đoạn đối thoại này nghe ra có một chút gì đó khôi hài, suy nghĩ kỹ là chẳng có nguyên tắc gì cả. Công ty tín dụng thương nghiệp cho bên ngoài vay, Stone đương nhiên có thể dùng tiền vay của công ty tín dụng thương nghiệp để mua công ty bảo hiểm này. Công ty này chính là tiền thân của công ty bảo hiểm Mỹ sau này. Tuy khi mới mua, quy mô kinh doanh của công ty này không lớn, nhưng dưới bàn tay điều hành của Stone, quy mô này không ngừng mở rộng, phạm vi cũng ngày một lớn. Không chỉ phụ khách tại nước Mỹ, hơn nữa còn mở rộng sang những nước khác. Cho đến năm 1990, tổng mức bảo hiểm của công ty đạt 213 triệu đô la, công ty có 5.000 nhân viên tiếp thị bảo hiểm. Những nhân viên này, đa số đều chịu ảnh hưởng thái độ làm việc tích cực của Stone, làm việc tương đối xuất sắc, trong đó không ít người đã bước vào con đường triệu phú.
Kính thưa quý khán giả, kho sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó, quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là kho sách nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy, nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh não trước xa khơi dậm về, trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1.000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986-219-192, 0972-161-898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào.
Không ngại vất vả của Lưu Kiến. Người ông Châu giỏi về việc kinh doanh, có thể chịu khổ để kiếm tiền. Điều này dường như đã trở thành định nghĩa của người ông Châu. Lưu Kiến càng là người ông Châu chính gốc. Dùng cách nói của ông, thành tích của tôi hôm nay là do hoàn cảnh ép buộc tạo thành. Cuộc sống Lưu Kiến khi còn nhỏ rất mát mặt, hoàn cảnh gia đình vô cùng khá giả. Cha ông rất có sáng kiến kinh doanh. Khi ông còn rất nhỏ đã từng quản lý lò gạch với quy mô không nhỏ, có một chiếc xe của riêng mình. Nhưng trên thương trường, việc thành công thất bại là điều thường có. Mấy năm sau, do chọn đất không thích đáng và sự sai lầm trong chiến lược, lò gạch đóng cửa với số tiền nợ mấy chục ngàn, cha ông cũng quay trở về Ôn Châu. Lúc đó, tuy Lưu Kiến tuổi còn rất nhỏ, nhưng trong ánh mắt của người khác, ông đã có thể hiểu chuyện. Những người lúc trước thường tới lui nhà ông bây giờ, bỗng trở thành người xa lạ, hiện thực chính là tàn khốc như thế. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, do hành thánh đầu tư ít, thu lợi nhanh. Nhà Lưu Kiến bắt đầu từ 100 đồng, mỗi sáng sớm ra đường bán hoành thánh, họ không còn sự lựa chọn nào khác, họ chỉ có dũng cảm đối mặt với cuộc sống, món nợ mấy chục ngàn họ bán hoành thánh để trả. Vào năm Lưu Kiến còn nhỏ đã lĩnh hội một cách sâu sắc, sự bất lực và lúng túng từ gió mây vô hạn, đến bước xuống hang cùng. Cũng chính bắt đầu từ khi đó, do sự ép buộc của hoàn cảnh, tuổi thơ của ông bắt đầu nghĩ về các con đường kinh doanh nhỏ. Do hoành thánh cơ bản phải bán từ lúc sáng sớm, hơn nữa mùa hè càng ít người ăn. Điều quan trọng hơn nữa là bán hoành thánh cả đời, cũng không thể trả nổi khoản nợ mấy chục ngàn đồng. Lưu Kiến nhỏ tuổi bắt đầu nghĩ những cách khác. Khi buổi chiều không bán hoành thánh, ông bắt đầu bán báo, bán quần áo trên chợ, bán băng từ, vân vân. Tuy đều là những buôn bán nhỏ, nhưng trong quá trình này, Lưu Kiến bắt đầu suy nghĩ vấn đề, tại sao ông chủ của những cửa hàng đó kinh doanh rất nhẹ nhàng và thoải mái, còn việc kinh doanh của mình tại sao lại phong ba bão táp vất vả như thế? Sự so sánh này đã kích thích Lưu Kiến muốn làm kinh doanh, quyết tâm làm kinh doanh lớn. Muốn làm kinh doanh lớn, các ông chủ phải có vốn liếng. Đúng lúc này, trong nước nổi lên phong trào đào vàng, Lưu Kiến mười mấy tuổi đã gia nhập vào đội ngũ đào vàng do làng quê tổ chức. Tiến đến Altai, một dải đất không ai quản lý gần nước Nga, Lưu Kiến nhớ lại, chúng tôi đem theo thức ăn cho 3 tháng, chuẩn bị thời gian 3 tháng, công thành công tất thành nhân, lúc đó là tháng 3, thật sự mà nói là trời rất lạnh, mà đất thì đã đóng băng, mỗi ngày chúng tôi đều trải trên tuyết một tấm đệm, kỳ thực vốn là ngủ trên tuyết, trên mặt, trên người, thực sự đã ghép lại một lớp da, bóc ra, có thể nhìn thấy lớp da mới mọc lên. Điều may mắn là, nhóm Lưu Kiến đã chọn đúng khu mỏ, ở đó họ đã đào được vàng, cũng vì thế, cuối cùng Lưu Kiến cũng đã đào được thùng vàng đầu tiên trong cuộc đời của mình, nhưng chúng tôi biết rằng, thùng vàng này ông dùng tính mạng để đổi lấy. Đã có tiền, ông tuyệt đối không trả hết toàn bộ số nợ, sau khi Lưu Kiến cùng cha trở về quê nhà, thông qua việc khảo sát thị trường, ông đã bắt đầu mở một cửa hàng quần áo quy mô nhỏ, rất nhanh chóng, số tiền nợ mấy chục ngàn toàn bộ đều trả hết. Dần dần Lưu Kiến có ý định chuyển nghề để có thể kiếm được nhiều tiền hơn, người ông châu nhạy bén này đã hướng ánh mắt vào thị trường điện tử, quả thật, nguyên kiện điện tử mấy năm về trước ngày nay là ngành nghề nổi bật. Khi vừa mới bắt đầu chuyển nghề có chút khó khăn, nhưng người ông châu này vẫn kiên nhẫn kinh doanh và tinh thần không sợ vất vả đã giúp ông thành tựu. Từ lúc bắt đầu làm thuê cho người khác, học hỏi từ từ, bước vào ngành nghề này, tích lũy kiến thức trong nghề, tích lũy kiến thức về ngành nghề này, tích lũy khách hàng cho mình. Rất nhanh chóng, ở Ông Châu, Lưu Kiến đã lập nên công ty của riêng mình, từ từ trở thành một công xưởng với hơn 100 người. Năm 2002, ông thường chạy ra đến Thẩm Quyến làm việc, từ đó đã lập ra một xí nghiệp phục vụ, với bộ phận thiết kế, khai thác, chế tạo đến tiêu thụ hoàn chỉnh. Câu chuyện 71, 5.000 đồng sáng tạo kỳ tích. Tất cả thành tựu, tất cả của cải đều bắt đầu từ ý niệm. Khi bạn có mục tiêu hợp lý, lấy nghị lực mạnh mẽ và khát vọng cháy bỏng để theo đuổi, ý nghĩ của bạn sẽ chuyển hóa thành của cải hiện thực nhất. Lý Phi Hoành, 30 tuổi, có 3 công ty, trước mắt có tài sản cá nhân là 20 triệu. Vào năm tốt nghiệp đại học, ông được phân làm thầy dạy vật lý ở một trường trung học cơ sở tại Bắc Kinh và đã dành dụm được một số tiền là 5.000 đồng. Trong một lần cùng với một người bạn trò chuyện, ông nói chuẩn bị dùng 5.000 đồng này để sáng lập sự nghiệp. Người bạn nghe thế cười nói, với 5.000 đồng ở Bắc Kinh này, để buôn bán nhỏ cũng đã khó khăn rồi, chứ đừng nói đến sáng lập sự nghiệp. Và một ngày nọ, ông mở tủ kéo của bàn làm việc ra và giận dữ ném nó xuống đất. Sau khi nguôi giận, nhìn thấy những vật phẩm nằm đầy trên đất, ông cúi người nhặt lấy. Khi mông của ông vừa đặt xuống đất, thì nghe một âm thanh rất kỳ lạ. Âm thanh này tương tự như tiếng xả nước toilet, làm ông hoảng sợ bật nhẫm dậy. Nhìn lại xem thì ra là một món đồ chơi nhỏ của người cha khi đi Mỹ đã tặng cho ông, miếng dán tủ lạnh của nước Mỹ. Miếng dán tủ lạnh được chế tạo như hình dáng giống như cái bô, vừa ấn một cái liền phát ra âm thanh xả nước. Ông nhặt món đồ chơi đó lên, xem một hồi lâu, lại tháo nó ra xem tỉ mỉ bên trong. Bỗng nhiên, ông phát hiện đây là cơ hội để mình làm giàu. Ngày hôm sau, ông đã mua một tờ báo, chỉ nam đặt mua hàng cao cấp. Trong phân loại quảng cáo trên đó, ông đã tìm được số điện thoại của những công xưởng nhỏ, hy vọng đồng ý sản xuất sản phẩm này. Từng cuộc điện thoại gọi đến liên lạc, những công xưởng mà ông tìm được, bản báo giá đều không quá thực tài. Trong đó có một công xưởng nhỏ dường như đã từ lâu, không nhận được một vụ kinh doanh nào. Trong điện thoại xưởng trưởng nói, chỉ cần một chút lợi nhuận thôi là được. Ông lập tức đón xe đến công xưởng đó, xưởng trưởng nhìn thấy ông vội vã đến liền trong ngày, đã đón tiếp ông rất nhiệt tình. Hơn nữa nói rằng, chỉ cần giao cho họ sản xuất sản phẩm này, không những họ sẽ đảm bảo chất lượng và thời gian, mà giá cả cũng sẽ rất hợp lý. Trong buổi tối hôm đó, ông không sao chợp mắt được, dựa vào kiến thức vật lý mà ông đã học, ông đã chế tạo ra một sơ đồ công nghệ, nhưng ông không biết như thế nào để nó phát ra âm thanh kéo nước. Trời vừa sáng, ông liền chạy đến Đại Hưng, nơi địa chỉ của xưởng đồ chơi đang trên báo. Thái độ của người trong xưởng rất tốt, đã tìm đến cho ông một ông thầy kỹ thuật. Thật ra vốn vô cùng đơn giản, âm thanh được mô phỏng trên miếng đúc nhỏ, vấn đề âm thanh đã được giải quyết. Sau đó, ông thầy còn giới thiệu với ông một công xưởng sản xuất miếng đúc này, bản báo giá là 1,32 đồng, sản xuất 300 cái trong 3 ngày, có thể giao hàng. Sau khi giải quyết miếng đúc xong, ông lại bắt xe buýt đến Khe Môn Đầu, công xưởng báo giá là 1,22 đồng một cái, đồng ý sản xuất 3.000 cái. Sau đó, ông bắt đầu chạy đến những cửa hàng đồ chơi lớn trên thị trường, nhưng ông vốn không biết sản phẩm này nên bán ở đâu, nên tìm ai để bán. Một ngày ít nhất ông phải chạy đến 6-7 cửa hàng, bôn ba khắp nơi. Sau đó có người nói với ông rằng, bán sản phẩm loại này chưa có nhãn hiệu, lại chưa có ai thấy qua tốt nhất nên tìm những cửa hàng tư nhân. Thế là ông lập tức đến những cửa hàng bán sỉ, liên hệ với chủ cửa hàng. Vừa mới lấy sản phẩm ra, các ông chủ nhỏ liền cảm thấy vô cùng thích thú. Ông định giá 6 đồng một cái, trong thời gian 3 ngày, đã đạt 1.000 cái. Hiệu suất công xưởng nhỏ ở Khe Môn Đầu cũng rất cao, trong thời gian 5 ngày, đã sản xuất được hơn 1.500 cái vô cùng tinh tế. Ông lại đạt hơn 10.000 cái. Khi như thế, chưa đến 2 tháng, toàn bộ 13.000 miếng dán tủ lạnh tại nước toilet, ông đạt đã hoàn toàn bán hết, trừ đi các khoản chi, tổng cộng ông kiếm được 50.000 đồng. Cầm 50.000 đồng, ông bắt đầu trao chuốt sản phẩm mới. Có thể vì từ trước đến giờ ông chưa đặt mình vào áp lực lớn như vậy, sau khi đã kiếm được 50.000 đồng, ông lập tức phát sốt cao này đặc biệt không giảm, mỗi ngày chỉ có thể chườm đá cục để giảm nhiệt độ. Và một ngày nọ khi uống thuốc xong, toàn thân ông phát nhiệt, hôn mê chìm vào giấc ngủ, sau đó cảm thấy dưới cổ mình đặc biệt thoải mái mát lạnh, ông mới phát hiện là trên gối của ông toàn là đá cục. Nhận được gợi ý này, sau khi sốt cao đã hạ, ông bắt đầu tìm kiếm tư liệu về lĩnh vực thời tiết, ông dự đoán mùa hè năm tới sẽ rất nóng bức. Mà 2 năm trước đã từng có loại đệm ngồi mát bán tương đối chạy, nếu ra gối mát, con đường tiêu thụ cũng sẽ không tệ. Lần này, ông lấy toàn bộ 50.000 đầu tư vào vụ làm ăn này. Mùa hè năm đó quả nhiên nóng bức, cho dù cũng có nhiều xưởng đồng thời giới thiệu ra thị trường gối lạnh, nhưng vì giá thành sản phẩm của ông tương đối thấp, nên lợi nhuận cũng rất khả quan. 50.000 đồng của ông trong tháng 8 của mùa hè này đã biến thành 700.000 đồng. Câu chuyện 72. Nghề đánh giày biến thành 600 cửa hàng liên kết. Chồng cha mẹ không còn ủng hộ bà, nghề đánh giày bị cả gia đình phản đối. Lúc đó mọi người đều cảm thấy đánh giày là một việc hèn hà, người thành phố làm sao có thể làm việc này được chứ? Làm việc này sẽ bị mọi người khinh thường chế giễu. Nhưng Hồ Quế Bình ngược lại, đã xác định đúng con đường này. 4 năm trước, Hồ Quế Bình bị cho thôi việc tại một công xưởng nọ, phải xa rời công xưởng Quốc Miên Tam Vũ Hán, công xưởng đã giữ lại tuổi thanh xuân của mình. Công xưởng mà bà đã làm việc 15 năm nay, trong lòng Hồ Quế Bình vô cùng khó tả, thói quen với cuộc sống bình ổn như thế, hôm nay bỗng nhiên phải đối mặt với xã hội xa lạ, không có sự giúp đỡ và có muộn phiền, khiến bà bật khóc. Sau khi nghỉ việc, chồng bà cho thuê xe để bà không cần phải đi làm, ở nhà chăm sóc con cái, lo lắng việc nhà là được. Nhưng Hồ Quế Bình lại không muốn đảm đương việc nhà, từ đó bà đứng quầy hàng, mở sạp bán hàng, chưa từng ngơi tay. Và một ngày nọ bà đi chợ mua thức ăn. Nhìn thấy một phụ nữ nhà quê tay cầm cái giỏ ra lớn, đánh giày đây. Mắt Hồ Quế Bình bỗng sáng lên, ở Vũ Hán người mang giày nhiều như thế, việc đánh giày nhất định rất có thị trường. Nhưng bà nghĩ xa hơn một chút, mình không thể đánh giày như người khác được, phải có điểm gì đặc biệt. Mở cửa hàng, bà bỗng linh động, ngày nay mọi người càng ngày càng cầu kỳ sạch sẽ và thoải mái, mình sẽ mở một cửa hàng đánh giày. Chồng cha mẹ không ủng hộ bà, nghề đánh giày đã gặp phải sự phản đối của người thân, lúc đó mọi người đều cảm thấy. Đánh giày là một việc hèn hà, người thành phố làm sao có thể làm công việc này được cơ chứ? Việc này sẽ bị người khinh thường trêu chọc. Nhưng Hồ Quế Bình mạnh mẽ đã xác nhận con đường đi của mình. Ngày 20 tháng 4 năm 99, cửa hàng đánh giày đầu tiên ra đời ở Vũ Hán. Việc hay thường gặp trắc trở, vừa bắt đầu đã chẳng có ai đến đánh giày. Nhìn thấy cửa hàng vắng vẻ, Hồ Quế Bình một đêm mất ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, trước cửa tiệm bà treo một thùng giấy, trên đó bà dán một tờ tiền giấy 5 hào, để khách tự mình bỏ tiền vào thùng. Biểu thị cửa hàng bà lau giày chỉ thu có 5 hào, thành ý của bà đã đổi được sự tín nhiệm của mọi người, người đến đánh giày mỗi lúc một đông. Vì kinh doanh tốt, người cũng mệt mỏi rã rời, Hồ Quế Bình và chị em bà mỗi ngày mỗi người đều đánh 200-300 đôi giày, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, chỉ cần còn khách bà sẽ còn đánh giày tiếp, chẳng màng đến việc ăn cơm hay uống nước, cho đến đêm khuya vắng người, không đau lưng nhất nằm trên giường, ngay cả trở mình cũng không trở được. Điều khiến cho Hồ Quế Bình khó chịu nhất không phải là sự mệt mỏi đau nhức của thể xác, mà chính là áp lực trên tinh thần. Cửa hàng đánh giày vừa mới khai trương chưa được bao lâu, và một ngày nọ, có đôi vợ chồng hàng xóm bước vào cửa tiệm. Người chồng vừa nhìn thấy bà liền hỏi, tại sao cô lại ở đây? Hồ Quế Bình đang gật đầu chào, thì bà vợ đã nói nhỏ vào tay chồng. Còn có thể làm gì? Đi thôi, đi thôi. Người vợ nắm tay người chồng kéo đi, Hồ Quế Bình lúc đó sững người đứng như trời trồng. Ưu điểm lớn nhất của Hồ Quế Bình chính là có thể nắm bắt được nhu cầu của khách. Đây là nguyên nhân quan trọng giúp bà làm việc lớn. Có khách hàng, giày đã bị hư, muốn nhờ cửa hàng sửa lại. Có người muốn sau khi đến giày xong, thì thay miếng lót giày mới. Hồ Quế Bình thấy được thông tin đó, tìm người liên hệ đặt mua dụng phẩm đi kèm với giày, như thiết bị sửa giày, đặt mua miếng lót giày, v.v. Cuối cùng, Hồ Quế Bình và cửa hàng của bà đã thu hút sự chú ý của xã hội. Một cửa hàng cung ứng hàng hóa chủ động đến cửa hàng bà đề nghị hợp tác. Tháng 8 năm 2000, công ty trách nhiệm hữu hạn đánh giày hàng Hoàng Nhất Nguyên Vũ Hán thành lập. Cho đến nay, hàng Hoàng đã có hơn 600 cửa hàng liên kết ở toàn quốc, hơn nữa tất cả dụng phẩm đều dùng một nhãn hiệu hàng Hoàng. Câu chuyện 73, Hoàng Hoành Sinh càng thất bại càng chiến đấu. Người anh hùng thực sự luôn luôn không nhìn thấy khó khăn, mỗi lần thất bại đối với họ mà nói, đều là một liều thuốc tăng cường sức mạnh, không có cách nào đánh gục được họ, mà chỉ có thể kích thích họ tăng thêm hưng phấn hướng đến đỉnh cao. Hoàng Hoành Sinh là người Lâm Cao Hải Nam, đã từng học khoa lý ngành vô tuyến điện ở Đại học Hoa Nam, sau khi tốt nghiệp vào năm 1982, về đầu quân làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu Hoa Nam. Năm 1983, Hoàng Hoành Sinh, từ trợ lý kỹ sư, được đưa lên làm vị trí trưởng ban vi tính. Năm 88, ông từ chức tìm đến Hồng Kông. Nhưng con đường phấn đấu của ông tuyệt đối không bằng phẳng, mới đầu ông làm giao dịch, đại lý xuất khẩu sản phẩm điện tử. Nhưng do không quen thuộc hoàn cảnh ở Hồng Kông, đã nhập hàng nhưng lại không bán được. Chẳng bao lâu, ông bị tổn thất nặng nề. Ông bất ngờ đổ bệnh, nằm viện một tháng trời. Không lâu sau, ông nhìn thấy TV điều khiển từ xa trên thị trường, ông lại đầu tư sản xuất và đã nếm được quả ngọt. Sau đó, Hồng Kông thịnh hành phát thanh Nikam, Hoàng Hành Sinh cho rằng cơ hội đã đến và cùng hợp tác với một kỹ sư của một công ty khai thác máy giải mã Nikam. Chẳng bao lâu đã làm được 20.000 cái, nhưng điều không thể ngờ là đài truyền hình của Hồng Kông cảm thấy rằng phát thanh Nikam giá thành quá cao nên đã đình chỉ sử dụng thiết bị phát thanh Nikam, khiến cho Hoàng Hành Sinh lại một lần nữa nếm mùi thất bại. Sau khi thất bại hai lần, Hoàng Hành Sinh không hề từ bỏ giấc mơ làm chủ. Khi ông nhìn thấy TV màu của châu Âu cung không đủ cầu, ông đã bảo gan quyết định sản xuất TV màu. Sau khi khai thác hơn một năm, TV màu cuối cùng đã bắt đầu sản xuất, nhưng do cách quá xa với trình độ tiên tiến của thế giới, hơn nữa lại không phù hợp với quy cách quốc tế, tham gia triển lãm quốc tế cũng không có người hỏi đến, cuối cùng là bị tổn thất với số tiền lên đến con số triệu đồng. Lúc này, số tiền nợ của Hoàng Hoành Sinh đã cao qua khỏi đầu, rơi vào bước đường cùng. Nhưng đến năm 1991, cuối cùng ông đã tìm được lương thực cứu mạng, lúc đó, ánh mắt ông nhìn chằm vào công ty đang đợi rao bán. Kỹ thuật của ban khai thác TV màu Sunke rất tốt và rao bán 15% cổ phần của công ty mình, cuối cùng đã có được sự ủng hộ kỹ thuật mạnh mẽ và có sức lực. 9 tháng sau, TV màu đời thứ 3, Skywalk ra mắt với quốc tế và đã có sức ảnh hưởng đến thị trường châu Âu, sau đó lại tiếp tục xuất kích, nhận được đầu tư của quốc tế, cùng với thị trường Hồng Kông vào năm 2000, tiền vốn thu nhập được là 1 tỷ đồng. Năm 2001, mức tiêu thụ TV màu Skywalk đột phá đến 7 tỷ đồng, đứng thứ 3 trong lĩnh vực TV màu Trung Quốc.